Tham Thiền 96, Tự Chào. 80 tuổi Tây ta lộn lẹo, tuổi là gì, léo nhéo lo toan. Xuân qua đông lụn năm tàn, thời gian ai giữ, ai cầm, ai ghi. Năm với tháng lấy gì làm cứ, bóng ngày đêm có giữ được chăng? Đêm ngày khôn giữ khó ngăn, thì năm với tuổi cầm bằng hư vô. Trực chỉ đề cương. Tuổi do tính đếm thời gian, thời gian dựa trên giờ, ngày, tháng, năm mà kể tuổi. Thời gian thì không có thật, chỉ dựa trên vật chất hiện tượng mà có khái niệm thời gian. Tác do quan sát không gian, không gian dựa vào sự kết hợp vật chất nhiều ít, lớn nhỏ mà nhận xét tác. Không gian không có thật, cũng chỉ dựa trên vật chất hiện tượng mà có nhận xét, có khái niệm không gian. Không gian, thời gian không là gì cả, dựa trên hiện tượng vật chất mà nhận thức khái niệm không gian, thời gian. Vật chất là một tổ hợp duyên sanh, không có tự ngã, không có bản chất tự sanh. Vật chất không có thật. Do vậy, thiền sư khi hỏi tuổi, nhìn tác với ai đó, chính là lúc thiền sư chẳng nói gì. Huyền Giác thiền sư nói, khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Lúc nói nhiều, có ai hiểu, chẳng nói gì. Với thiền sư, sống thì sống, hết sống thì không còn. Diệt ý niệm, sanh diệt, được cái vui, tịch diệt. Nói tuổi, nói tác với thiền sư là giây phút tự chào. Tham Thiền 97. Thiền lão dạo chơi rừng. Nửa buổi ta lên bào sở lâm, rừng thông man mác võng treo nằm. Vui cùng pháp lữ trao thi tứ, bát ngát đồi thông luận chữ tâm. Gió thoảng đồi thông nhạt nắng vàng, rừng im cảnh vắng ý mang mang. Vẳng nghe mây nước tranh sau trước, vạn hữu tìm sao có thị chung. Thiền lão dạo chơi rừng, vẳng nghe lời mây nước sau trước luận tranh nhau. Tìm đâu ra đầu mối, nước mây, mây là nước, mây nước tự sanh nhau. Duyên trùng trùng vô tận, tranh cãi chuyện lần khân. Sư già chơi rừng vắng, sau trước chuyện tràng giang. Lão xin riêng hai chữ, cho lão được bình an. Cuối cùng xin bớt lại, lão nhận một chữ nhàn. Trực chỉ đề cương. Vũ trụ vạn hữu, vô thỉ vô chung, vô cùng vô cực. Tất cả đều do nhân duyên tổ hợp, nương gá nhau mà hình thành một chỉnh thể của sự vật hiện tượng. Vạn hữu tìm đầu mối trước sau, trên dưới, qua lại, lớn nhỏ, chỉ là hí luận mà thôi. Nước mây đã vậy, đất sét với lu hũ, chum chóe, chén dĩa cũng vậy, lúa mạ và con người cũng vậy. Trong lúa mạ có con người, trong con người có lúa mạ. Trong gỗ có bàn ghế, trong bàn ghế có gỗ. Cho đến vi trần và thế giới cũng vậy. Tìm không có lớn nhỏ, trước sau. Phật dạy, một là tất cả là một. Tham thiền 98. Tiếng chuông chùa. Chuông chùa văng vẳng cánh đồi đông, đồng vọng trong tôi chữ sắc không. Bát nhã huyễn tôn, tôi luyện trí. Thiền cơ tĩnh lự khắc ghi lòng. Trần gian bèo hợp nhân sinh huyễn, quốc thổ cờ chia vạn tượng không. Văng vẳng âm thanh buông một điệu, mỗi người mỗi cảnh mỗi hoài mong. Trực chỉ đề cương. Các thiền môn thường có những câu đối rất ý nghĩa để cảnh tỉnh mọi người con Phật xuất gia cũng như tại gia. Như tiếng chuông, trống, tiếng kệ kinh đều có ý nghĩa riêng của nó. Chẳng hạn như phiên âm: chiêu cổ mộ chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách. Kinh thanh Phật hiệu hoán hồi khổ hải mộng mê nhơn. Dịch nghĩa: sớm trống tối chuông gọi thức khách say chìm biển ái. Tiếng kinh hiệu Phật kêu về kẻ tục lạc rừng mê. Tiếng chuông chùa, người trùng tánh đại thừa đi đường trơn đế, công dụng của nó chẳng có gì đáng nói. Nhưng với tục đế, tiếng trống chuông, tiếng kệ kinh cũng có lúc nghe ra tưởng chừng như an ủi, như gọi mời, như vỗ về, như kích khởi tâm lành cho những ai đang lạc lối giữa rừng đời bao phủ bởi khói bụi vô minh. Lại bài kệ đánh chuông trong chùa mỗi tối viết rằng: văn trung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng, bồ đề xanh, ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Có nghĩa là nghe tiếng chuông vơi phiền não, trí huệ tăng trưởng, tâm bồ đề xanh, xa lìa địa ngục, ra khỏi hầm lửa, nguyện thành Phật, độ chúng sanh. Bài kệ ấy cũng có ý nghĩa sách tấn gợi cảm cho người con Phật. Tuy nhiên, là thiền sư, thiền giả, thật học, thật tu thì không bao giờ được quên lời Phật. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhơn hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Kinh Kim Cang Bát Nhã. Tham thiền 99. Nấm mộ đồi hoang. Chiếc mộ ai nằm giữa nắng trưa, vi lô hiu hắt khóm lưa thưa, ve sầu ngâm khúc buồn thiên cổ, bìm bịp thông tin nước lớn chưa. An giấc ngàn thu yên đẹp quá, sống cầy năm tháng mộng say xưa. Mồ cao tháp rộng trò hư giả, tăng tục kình nhau luận thấp cao. Trực chỉ đề cương. Hội ý là một trong sáu cách chế ra văn tự của người Trung Quốc. Họ vẽ chữ táng là chôn, gồm ba bộ: bộ cùng ở dưới, tử thi nằm lên là bộ tử, bộ thảo ở trên, ngụ ý dùng cỏ rác, lá lú, trà chôm đậy phủ lên tử thi để tẩu táng một xác chết, giấu kín một thi thể sắp tan rã, thối hôi. Phong tục nước Ấn Độ thời Phật tại thế, người chết có bốn cách giấu kín làm mất tử thi. 1. Hỏa táng. 2. Thổ táng. 3. Thủy táng. 4. Phong táng. Cách táng nào cũng là nhằm giấu kín tử thi, bảo vệ môi trường sống cho xã hội. Phong tục Việt Nam ta, truyền thống của con lạc cháu hồng là thổ táng. Cận đại, số tiến bộ, người ta dứt bỏ quan niệm sợ hỏa táng nóng. Hiện nay, thế kỷ 21, số người chuộng hỏa táng càng tăng. Đó là một hiện tượng đáng mừng. Bởi vì hỏa táng vừa tiện lợi, vừa vệ sinh tuyệt đối, vừa cắt đứt hậu hoạn để khổ không đáng có cho con cháu đời sau. Xét nội dung thi ca Nấm Mộ Đồi Hoang, người đọc có thể đánh giá không lầm rằng thi nhân là người có khuynh hướng xem thường tư tưởng sống cái nhà, chết cái mồ, còn có vẻ mỉa mai thành phần đệ tử Phật, tăng tục kình nhau, so sánh bàn luận, tháp cao, tháp lớn, tháp đẹp, mồ to, kiểu lạ, vật liệu đắt tiền, vân vân. Nếu ai đó mệnh danh là đệ tử Phật, chỉ làm cho hôi hám đức thanh cao của người con Phật. Theo đường lối tu học, qua nhận thức của thi nhân, tăng cũng như tục, đệ tử Phật khi nhìn Nấm Mộ Đồi Hoang phải thấy cái đẹp của nó, cái đẹp đơn sơ mà hiên ngang thanh thoát, một mình tự tại giữa đất trời, một mình vui thú gió mát, chim kêu trong khóm vi lô đong đưa theo chiều gió, một mình lặng ngắm trăng sao dưới một bầu trời xanh vô tận, ngày đêm nghe nhạc trời rộn rã. Thế chẳng phải an giấc ngàn thu yên đẹp quá đó sao? Chữ tháp ở trong đạo Phật, người có thật học hiểu rõ ra nó có đáng quý gì đâu. Tháp nói cho đủ văn tự cũng khá dài dòng. Từ Ấn Độ đến Trung Hoa, Trung Hoa chuyển qua ngôn ngữ của con lạc cháu hồng, tưởng chừng như tháp là thiêng liêng linh hiển. Tháp có tên Tháp Ba, cũng gọi Túy Đổ Ba, Trung Hoa gọi Cao Quảng Đại Phần. Ngôn ngữ Việt Nam là mồ lớn, cao rộng. Cũng chỉ là nấm mộ mà thôi. Nấm mộ của dân gian do con cháu đắp xây để tỏ lòng hiếu thảo với bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ. Ngân quỹ của cháu con phần đông hữu hạn, nếu không muốn nói đa số khó khăn, cho nên nấm mộ giàu khá đẹp, tốn cũng lắm tiền, nhưng so với tháp, ít có ngôi mộ giá trị bằng được 1%. Bởi vì tháp đá quý, thợ khéo tay, giá trị 1-2 tỷ là việc đã và đang tiếp tục xảy ra. Nói rút lại, tháp là mộ, mộ tức là tháp. Khác nhau ở điểm lạc quyên được nhiều tiền, xây đúc mồ cao đẹp rộng, gọi là tháp. Tiền ít xây mộ nhỏ, gọi mộ hay mồ. Mộ, mồ, tháp đều là nơi chôn cất xác chết của thân ngũ uẩn phù hư. Tham Thiền 100. Tây Nguyên tự cảm. Tây Nguyên đồi núi chập trùng xa, gió lộng rừng thông, mây trắng qua. Mây đến, mây đi, trời vẫn tịnh. Gió đưa, gió đẩy, cảnh thường như. Mặc cho thế cuộc tranh thành bại, buông thõng thiền tăng giải giác mê. Suối biếc rì rào, chim thủ thỉ, lòng ta vắng lặng, bóng chiều quê. Trực chỉ đề cương. Thiền gia có câu: vân khứ, vân lai, thiên bổn tịnh, hoa khai, hoa lạc, thọ hà can. Dịch nghĩa: mây đến, mây đi, trời vẫn tịnh, hoa tàn, hoa nở, cội can chi. Trời là vậy, cảnh sắc là vậy, con người có học tu thiền, có định tuệ, thấy rõ tánh diệt sanh, tánh nhiễm tịnh, vô minh, thiện ác của con người. Đến đi, vào ra, sanh diệt liên tục trong ngũ uẩn thân. Nhưng Phật tánh, viên giác diệu tâm, tự tánh thanh tịnh niết bàn, Di Đà tự tánh, cực lạc duy tâm, không hề có thêm, có bớt, như mây và hoa, với cây và trời kia vậy. Thành bại là chuyện bình thường, đắc thất, thịnh suy bình thường, vinh hư tiêu trường bình thường, sanh trụ dị diệt bình thường, thành trụ hoại không bình thường, sanh lão bệnh tử bình thường. Là thiền sư đã học kỹ, đã liễu ngộ chân lý ấy, giờ phút này vân du trong cảnh, suối biếc rì rào, chim thủ thỉ, lòng quê vắng lặng, bóng chiều quê. Nỗi lòng hoài cảm của Như Huyễn thiền sư đối với rừng chiều, chập trùng đồi dốc cảnh Tây Nguyên. Ai ở vào bối cảnh đó, rồi chắc cũng sẽ có cảm hứng xem như vậy.